Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mục Nhịp sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8 năm 2024. Tiếp đến trong mục câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về kết quả thực hiện chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động, cũng như khó khăn hạn chế của chương trình. Mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, món quà tặng vợ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8 năm 2024. Đây là hoạt động nhằm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tham gia cái chương trình mua sắm gian hàng không đồng ngày hôm nay, tôi rất vui và cảm thấy rất được may mắn. Và lần đầu tiên được tham dự chương trình thì cảm thấy là công đoàn có rất nhiều chương trình có ý nghĩa dành cho người lao động và có những sản phẩm rất là thiết yếu của những nhãn hàng lớn, tốt cho sức khỏe của người lao động, được nhận những cái tấm phiếu mua hàng miễn phí. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi.
Đó là chia sẻ của chị Dương Thị Hạnh, công nhân công ty cổ phần may Tiên Lục, huyện Lạng Giang, khi may mắn được tham gia chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8 năm 2024. Đi hơn 30 cây số, chị Hạnh vô cùng hào hứng khi cùng với đoàn viên công đoàn trong công ty tham gia tất cả các hoạt động tại chương trình. Trong đó, hoạt động khiến chị thích thú nhất là được tham quan và mua sắm hàng hóa với giá ưu đãi và giá không đồng tại các gian hàng dành cho công nhân lao động. Vì gia đình chị có con nhỏ, nên sau khi tham quan và tính toán, chị Hạnh đã dùng nhiều phiếu mua hàng ưu đãi để mua sữa cho con và đồ dùng hàng ngày. Đến tham quan gian hàng dành cho công nhân lao động, ngay sau khi hết giờ tăng ca, chị Dương Thị Nga làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yasula, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, đã nhanh chóng tạt qua gian hàng thực phẩm để mua đường và rượu ăn, nước mắm để về chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình. Chị Nga cho biết, mua hàng ở đây, chị không chỉ được tặng miễn phí một số mặt hàng mà còn được mua hàng với giá ưu đãi, rẻ hơn rất nhiều so với ngoài chợ. Chị cho biết.
Tham quan gian hàng ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều ưu đãi và tôi thấy rất là vui. Hôm nay tôi đi tham quan thì thấy toàn những mặt hàng dễ tìm và cần thiết cho mọi gia đình, cũng như là dầu ăn, sữa, bỉm, nước mắm và băng vệ sinh, giấy vệ sinh và đồ dùng dụng cụ hàng ngày. Và bán với giá ưu đãi thì tôi có cơ hội được mua sắm dễ dàng hơn.
Không chỉ chị Nga, chị Hạnh mà nhiều chị em nữ công nhân khác cũng tranh thủ tạt vào các gian hàng để lựa chọn mua sắm những nhu yếu phẩm thiết yếu. Với chị Nguyễn Thị Huyền Trang, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina, thì việc được mua sắm những sản phẩm của các nhãn hàng, thương hiệu uy tín, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm với giá vô cùng ưu đãi là niềm vui lớn đối với chị và rất nhiều lao động khác, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chị Huyền Trang chia sẻ.
Hôm nay được tham gia chương trình cùng với công đoàn thì tôi cùng với công ty, cùng với các công nhân là 30 thành viên đến dự thì có rất nhiều gian hàng như là về thực phẩm này, về những gian hàng không đồng cho người lao động. Thì tôi cảm thấy là gian hàng này rất có ý nghĩa với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồ ăn thức uống phục vụ với nhu cầu hàng ngày. Tôi muốn là công đoàn sẽ tổ chức thêm những chương trình ý nghĩa hơn nữa giúp cho bà con người lao động có những buổi trải nghiệm tốt hơn.
Phát hơn 150 phiếu mua hàng giảm giá và mua hàng không đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology để tham gia chương trình mua sắm ưu đãi. Chị Nông Thanh Thư, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology cho biết, người lao động tại doanh nghiệp đã rất mong chờ và hào hứng khi được tham gia chương trình. Đặc biệt với những lao động có hoàn cảnh khó khăn thì họ càng cảm thấy hạnh phúc khi mình được tổ chức công đoàn quan tâm, từ đó tạo động lực để đoàn viên, người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chị Nông Thanh Thư, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Cang Technology cho biết thêm.
Đối với cái gian hàng lần này thì công đoàn công ty có nhận được hơn 150 phiếu. Thông thường là sẽ ưu tiên đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu mua hàng giảm giá. Đối với cái gian hàng ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là ở đây có rất là nhiều những cái hàng thiết yếu, ví dụ như là sữa, băng vệ sinh, đồ chơi trẻ con, bỉm nước, bánh kẹo, nước giặt, sữa rửa bát. Tôi cảm thấy là những cái gian hàng và những cái loại hàng này là những cái đồ rất là thiết yếu và hàng ngày rất là hay sử dụng mà cần thiết đối với tất cả mọi người, nhất là với công nhân lao động. Khi mà nhận được những cái phiếu giảm giá thì công nhân ở công ty và các cán bộ ở công ty thì đều rất là vui mừng, rất là phấn khởi và đều muốn tham gia cái chương trình của ngày hôm nay.
Cùng với các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất cho người lao động, điểm nhấn ấn tượng của chương trình gian hàng dành cho người lao động lần này là được gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh việc người lao động được mua hàng với giá không đồng, tại các gian hàng, nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Bắc Giang đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP 3 sao, 4 sao như mì chủ, gạo nếp Thái Sơn cũng được bán với giá vô cùng ưu đãi để người lao động được sử dụng sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Theo ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, chương trình là hoạt động phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được triển khai từ năm 2017 đến nay. Để thực hiện chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 52 đối tác trong và ngoài tỉnh để triển khai các đợt bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động. Đến nay đã có hơn 300.000 lượt đoàn viên, người lao động được mua hàng hóa dịch vụ với giá ưu đãi, tổng giá trị được hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Hoạt động này cũng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên đoàn viên công nhân lao động. Tại các gian hàng dành cho người lao động lần này, công nhân lao động có cơ hội mua sắm với giá ưu đãi, giảm từ 10% trở lên tại 70 gian hàng của 35 doanh nghiệp với hàng nghìn sản phẩm dịch vụ thiết yếu, như hàng may mặc, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ điện tử viễn thông, đồ dùng học tập. Ngoài ra, có 23 đơn vị doanh nghiệp tài trợ ủng hộ gian hàng không đồng, dành nhiều phần quà tặng công nhân, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Khẳng định ý nghĩa nhân văn của chương trình, ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cho biết thêm.
Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã chuẩn bị các cái hàng hóa để cấp phát cho công nhân lao động với cái phiếu bán hàng không đồng, đã ban hành hàng nghìn phiếu giảm giá để phát cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đến để mua hàng được giảm giá, đã biết đến và đến dự tham dự chương trình đông đảo hơn. Gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8 lần này là mang lại cái giá trị phúc lợi cho công nhân lao động.
Không chỉ góp phần chăm lo lợi ích vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động còn tạo môi trường để đoàn viên người lao động được tiếp cận với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi, đáp ứng nhu cầu thiết thực của công nhân lao động. Đây cũng là hoạt động tạo động lực để đoàn viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tỉnh và thị xã Việt Yên tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8, gắn với phát động tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong 3 ngày, đã có nhiều hoạt động được tổ chức nhằm hướng về công nhân lao động. Vậy, kết quả đạt được qua việc thực hiện này ra sao? Một câu chuyện chính sách tuần này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào đồng chí phóng viên và xin kính chào các quý vị thính giả.
Thưa ông, tuần vừa qua thì gian hàng đồng dành cho công nhân cũng đã diễn ra. Vậy thì sau khi tổ chức sự kiện thì về phía Liên đoàn Lao động tỉnh thì ông đánh giá về cái kết quả lớn nhất mà chúng ta đạt được là gì ạ?
Vâng, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tỉnh và thị xã Việt Yên tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 8 gắn với phát động tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024. Thì chương trình lần này thì đã rút được kinh nghiệm từ các chương trình trước, có sự chuẩn bị tốt hơn nên đã thu được nhiều kết quả. Công tác chuẩn bị cũng như công tác tuyên truyền đã được chú trọng làm tốt hơn. Nhiều công nhân lao động cũng như nhân dân đã được biết đến chương trình và tham dự rất đông đảo. Ước có khoảng trên 220.000 lượt công nhân đã tham gia chương trình, mua trên 30.000 sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa trên 3 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm tổ chức chương trình có nhiều thuận lợi, đặc biệt là thời tiết. Chương trình đã tổ chức vào các ngày nghỉ nên công nhân cũng như bà con nhân dân đã có điều kiện để tham dự chương trình. Một điều xuất hiện đặc thù riêng của năm nay đó là do tác động ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra. Nhiều công nhân cũng như bà con nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Nên chương trình lần này có thêm những ý nghĩa quan trọng, đóng góp cùng nhân dân trong tỉnh để khắc phục thiệt hại sau cơn bão. Chính vì vậy thì chương trình lần này thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát hành 7.000 phiếu hàng giảm giá và 3.000 phiếu hàng không đồng để phát cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cao hơn rất nhiều so với chương trình trước, gần 1,5 lần. Thì chương trình đã có 36 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đối tác có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia với quy mô 70 gian hàng để trưng bày và bán trên 50.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu, sản phẩm vùng miền, địa phương với giá ưu đãi giảm từ 20 đến 50%, kèm theo nhiều quà tặng khuyến mại hấp dẫn cho công nhân lao động và bà con nhân dân. Cũng tại chương trình, Liên đoàn tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn cho 12 đoàn viên và người lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 555 triệu đồng. Tặng quà cho 140 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 75 triệu đồng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng và quà tặng để dành cho công nhân lao động. Chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần này được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay. Mà thành công lớn nhất là đem lại được giá trị hưởng lợi rất lớn cho công nhân lao động cũng như bà con nhân dân trên địa bàn, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và được hưởng lợi từ chương trình mang lại. Nó có ý nghĩa tích cực đóng góp cùng với nhân dân để vượt qua khó khăn sau cơn bão số 3 gây ra.
Bên cạnh những cái kết quả đạt được như ông vừa trao đổi thì chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những cái vấn đề còn khó khăn, còn thuộc về tồn tại hạn chế. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn những cái tồn tại hạn chế đó là gì ạ?
Vâng, bên cạnh những kết quả rất lớn đã đạt được thì chương trình vẫn còn một số điểm mà nếu chúng ta tập trung làm tốt hơn thì kết quả đạt được mang lại sẽ lớn hơn nữa. Thứ nhất là cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến công nhân và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp cùng phối hợp tạo điều kiện cũng như khích lệ, động viên công nhân tham gia chương trình để công nhân được thụ hưởng những giá trị phúc lợi mà chương trình mang lại. Cụ thể là doanh nghiệp có thể tổ chức cho một cái chương trình giảm giờ làm, tức là cho công nhân nghỉ sớm và tổ chức cho công nhân tham gia chương trình bằng các chuyến xe của công ty đưa công nhân đến địa điểm tổ chức. Chương trình lần này tuy đã có được rất đông đảo công nhân và bà con nhân tham gia, tuy nhiên chỉ là những công nhân và những người ở gần địa điểm tổ chức chương trình, nên có nhiều người ở các huyện và địa bàn xa chương trình chưa có điều kiện tham gia để được thụ hưởng những giá trị mà chương trình mang lại. Thứ hai là ngoài các nội dung chương trình đã được thực hiện có hiệu quả từ những năm trước đến nay, thì Liên đoàn tỉnh sẽ tiếp tục phải đổi mới, tổ chức các nội dung chương trình mới, hấp dẫn, phù hợp để thu hút đông đảo hơn nữa công nhân lao động tham gia và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho công nhân lao động cũng như bà con trên địa bàn. Thì để chương trình thành công hơn nữa thì vẫn cần có sự tập trung quan tâm của các cấp lãnh đạo để lãnh đạo chỉ đạo động viên kịp thời để có sự vào cuộc đồng bộ và tích cực hiệu quả hơn nữa. Thứ ba là tỉnh cần sớm có khu vực dành cho tổ chức các hoạt động cho công nhân, cho công đoàn để tổ chức các chương trình cho công nhân lao động cũng như là của công đoàn. Như hiện nay thì chỉ là các giải pháp tạm thời.
Dựa trên cái kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ còn một cái chương trình thứ ba nữa, đó là chương trình Tết sum vầy dành cho công nhân. Vậy thì khắc phục những cái tồn tại hạn chế khó khăn này, thời gian tới chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì thưa ông?
Từ nay đến cuối năm 2024 thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch tổ chức Tết sum vầy gắn với các gian hàng cùng với nhiều hoạt động khác để dành cho công nhân lao động ở trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo cho mọi công nhân lao động được đón Tết đầm ấm bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Để tổ chức tốt cái Tết sum vầy cho công nhân lao động năm 2024 thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn rất cụ thể để thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong tỉnh để tổ chức tốt cái Tết sum vầy và các hoạt động khác, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là các nguồn lực về kinh phí công đoàn để tặng quà Tết, vận động các cái nhà tài trợ tạo cái nguồn hàng là phát quà không đồng cho công nhân lao động miễn phí và hỗ trợ kinh phí cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Tết sum vầy, chương trình tặng quà và hỗ trợ vé xe để đưa đón công nhân về quê ăn Tết, rồi tặng quà bánh và tổ chức Tết cho những công nhân lao động mà không về quê ăn Tết, đảm bảo cho mọi công nhân lao động được đón Tết vui vẻ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta bắt gặp những tình huống dở khóc dở cười, thế nhưng nó cũng là cách làm cho đời sống của chúng ta thêm phong phú, sinh động hơn. Các nghệ sĩ hài đã rất tài tình để biến những tình huống ấy trở thành tiếng cười mua vui cho mọi người sau những mệt nhọc. Các bạn sẽ cùng quà tặng giờ thứ 9 hôm nay thư giãn với chùm tiểu phẩm hài ngắn, món quà tặng vợ, kẻ cắp gặp bà già và cảnh sát cao độ với sự tham gia tung hứng của các nghệ sĩ hài Sang Còi, Quang Tèo, Quốc Anh, Trung Ruồi, Thanh Hương và Anh Đức. Bây giờ là nội dung các tiểu phẩm, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cảm ơn em nhá, lần sau lại đến nhá. Chào anh ạ.
Chào em. Xin lỗi, chờ anh tí nhá. Alo, em à. Anh biết rồi. Gớm, sinh nhật em chứ có phải là sinh nhật đứa em gái xấu xí tình toảng của anh đâu mà. Hả? Đồ giá trị á? Em ơi.
Dạ.
Ở đây có đồ giá trị không?
Dạ, có rất nhiều anh ạ.
Em nói to lên.
Có rất nhiều đồ giá trị ạ.
Đấy, em thấy chưa? Hả? Giọng của bạn bán hàng. Thế nhá. Bye bye. Em ơi. Anh muốn mua đồ sinh nhật.
Vâng, có rất nhiều anh ạ. Anh ơi, cửa hàng em mà đồ rất là phong phú này.
Được rồi, em bỏ kim chỉ của em lên xem
nào. Đây anh ơi. Đây nhá, rất giá trị. Cái này là cửa hàng em nhập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này là nhập ở Tunisia.
Cái gì?
Nói chung là anh ơi, gì. Cái gì cửa hàng em cũng có ở đây hết rồi anh ạ.
Rồi. Thế là anh bảo này.
Dạ.
Giá.
Ôi anh ơi, anh không phải nghĩ đến giá.
Ok.
Đây, cái này là 500 anh ạ. Cái này là 450 anh ạ. Cái này là 600 anh ạ.
Ôi dồi. Mấy cái đồ nhìn xấu xấu thế này mà em bán 5-600 nghìn á?
100 nghìn là thế nào? Anh ơi, 500 đô, 450 đô, 600 đô anh ạ. Okay. Anh đi đâu? Đồ này rất có giá trị mà anh.
Anh nói thật, biết là độc đáo rồi, rồi.
Có ngay. Anh ơi, chiếc vòng này như là sinh ra để dành cho anh vậy.
À thế à?
Đây.
Giá.
Em nói thật nhá.
Ừ.
Giá của chiếc vòng này ấy, trên mạng và tất cả các cửa hàng bao giá toàn cầu.
Ôi hay quá.
2.000 đô. Thì anh, em nói xong đâu. Nhưng mà vì hiện tại là nó đang bị vỡ.
Ừ.
Nên em chỉ để lại cho anh với giá 200 nghìn thôi.
Thế nhưng mà nó vỡ thế này anh tặng làm sao được, em buồn cười là thôi anh về đây.
Anh ơi, vì nó vỡ như thế thì em mới để cho anh cái giá đấy. Nhưng mà anh có thể về anh nói với người yêu anh là anh đã đầu tư 2.000 đô để mua cho em một chiếc vòng trị giá như thế này. Nhưng mà chẳng mãi anh làm vợ.
Ôi giời ơi, thế mà anh không nghĩ ra. Cảm ơn em. Anh mua luôn. Bao nhiêu?
200.000 thôi ạ.
Giảm 250. Gói cho anh, gói cho anh.
Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng.
Này, dạ. Gói cẩn thận nhá.
Ủa anh yên tâm, cẩn thận á, nó là kim chỉ bắc của cửa hàng em.
Ôi trời, lắm kim chỉ thế.
Ở đây rồi anh ơi.
Đây rồi.
Đây 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 đây, của anh đây ạ.
Cẩn thận chưa?
Anh ơi, cẩn thận như chưa bao giờ được cẩn thận.
Ừ, đây, anh gửi.
Đây
250.
Ôi giời, em cảm ơn anh nhá.
Ừ, không có gì, cảm ơn em. Anh về đây.
Dạ. Ơ, ok anh. Anh ơi, em trả em cái mũ.
À,
anh.
Anh quên đấy. Anh về nhá.
Dạ vâng ạ, lần sau anh lại đến nhá.
Dạ. Em. Nhân dịp sinh nhật của em, anh đã chọn mua một món quà để tặng em, rất độc đáo, rất đặc sắc. Này, bao giá trên mạng với em luôn, 2.000 đô của anh đấy.
2.000 đô á?
Ừ, hàng nghìn người mơ ước.
Em đã bảo với anh là đừng bao giờ mua những món quà vật chất đắt tiền, bởi vì á, em chỉ cần tấm lòng của anh thôi.
Nhưng mà anh lỡ mua rồi.
Nhưng mà anh lỡ mua rồi thì em xin nhận.
Ấy từ từ. Em phải nhắm mắt lại đã, cho nó bất ngờ. Nhá, nhắm vào nào. Nào. Nhắm chặt chưa? Không tí hí nhá.
Ừ.
Ôi trời ơi, trời ơi, tan tành hết cả của tôi rồi. Trời
cái
ơi.
Gì mà tan tành đấy hả anh?
Tại em không đưa tay ra đấy, cái vòng 2.000 anh bảo rồi.
Ui tôi chết rồi, em xin lỗi.
Bây giờ nó vỡ tan tành rồi biết làm thế nào rồi.
Nhưng mà vỡ cũng không sao đâu anh ạ.
Ừ thế nhưng mà nó vỡ rồi, anh xin lỗi em nhá.
Không sao đâu.
Khổ thế.
Anh bảo là cái vòng này vừa mới vỡ.
Ừ, vừa vỡ luôn đây này. Tại em không đưa tay ra đấy.
Vừa mới vỡ xong mà như thế này à? Anh định lừa tôi đúng không? Tôi đi về.
Ok, ok. Em ơi, em ơi. Giời ơi, bảo nó bọc cẩn thận. Nó bọc thế này thì gọi là quá cẩn thận.
À, lộ ra là anh lừa tôi nhá. Tôi nói cho anh biết nhá, anh đừng tưởng có tiền là anh mua được hết tất cả. Tôi đồng ý là có tiền có thể mua, nhưng chỉ mua được một số thứ thôi, trừ tôi.
Ờ, kìa, em ơi.
Tôi đi về.
Ờ, kìa, em ơi. Em ơi.
Ai gọi cái gì đây?
Chào bà.
Có việc gì đấy?
Tôi... đúng là ngại quá, tôi định sang đây mượn bà cái nồi.
Mượn nồi hả?
Vâng.
Này, vừa rửa xong đấy, mang về. Nó cái nắp vung đâu nhỉ?
Bà, mượn cái nồi này thì mượn làm gì? Nhà tôi hôm nay có dỗ.
Cho nên
là tôi định là sang mượn bà cái nồi to để có thể luộc được 2-3 con gà chứ. Cái nồi này thì chỉ luộc được con chim cút thôi.
Mượn với mỡ cái gì? À? Bao nhiêu lần mượn nhưng có thấy phí hao mòn nhưng mà mượn.
Bà thông cảm cho, bây giờ hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thì bây giờ bà nhà có việc nên mới phải sang nói khó với bà.
Ê, nhưng mà thế này, cái nồi to này nhà tôi ấy nó đang có chửa.
Nồi có chửa?
Ông tin à? Rồi tôi cứ sợ bây giờ cho chú mượn rồi tôi mang về nhà, nhớ nó đẻ với nhà chú thì làm thế nào? Đúng không?
Khó nhỉ. Còn mụ này định ăn ra cái nồi đi.
Thế nào? Bây giờ tôi cho chú mượn cái nồi nhá, mang về nhà. Nếu mà nó đẻ với nhà chú là phải mang về đây cả mẹ lẫn con đi nhá. Hiểu chưa?
Mang cả mẹ lẫn con.
Chứ còn gì nữa.
Thế là mượn một cái là mang cả hai cái.
Sao? Mùa này
định ăn ra cái nồi đấy.
Thế không mượn nữa à?
Có.
Rồi.
Đây. Vâng. Thế mượn sẽ trả chị sau nhá.
Nhớ là phải mang cả mẹ cả con sang đấy.
Rồi. Sẽ mang cả mẹ cả con.
Thế chứ. Mượn với mỏ.
Hơn một tuần rồi mà cái thằng mất dạy nó không thèm vác cái mặt sang nó trả cho mình cái nồi chứ lại. Cái nồi to thế này nó định nuốt nhỉ. Lần sau cứ sang đây mượn, cứ chớ kể với bà.
Ôi chị Tuấn ơi, đau đớn quá.
Làm sao thế? Hả? Làm sao mà sang nhà ta khóc rũ rượi thế? Làm sao? Thế có định trả cho tôi cái nồi không?
Ôi chị Tuấn ơi, nó chết rồi.
Ai chết? Cái gì chết?
Cái nồi.
Sao lại cái nồi chết? Hả?
Vâng, cái nồi to mà tôi mượn của chị về nấu cỗ. Nó chết rồi, tôi trốn nó ở ngoài đằng sau làng cái kia.
Thôi, bỏ cái trò vớ vẩn đi đi nhá. Bịp ai chứ bịp chị à? Chị đây đẻ ra cái mìu đấy. Vớ vẩn giả cái nồi đi.
Chị nói không đúng lẽ thường gì cả. Chị bảo tôi là mượn cái nồi của chị đang có chửa.
Đúng rồi.
Lúc trả phải trả cả nồi mẹ là nồi con.
Phải rồi.
Nhưng mà trong lúc tôi mượn về tôi nấu cỗ, cái nồi của chị nó trở ra. Để tôi phải đem đi bệnh viện để cho nó đẻ.
Thế thì đẻ ra con đấy.
Nhưng không ngờ nó con rồi. Nó chỉ cứu được con mà nó chết mất rồi. Tôi gọi biết bao nhiêu là bác sĩ y tá đến để họ cứu, nhưng không cứu được nồi mẹ.
Nhưng tại sao mẹ nó lại chết?
Tin nói nó muốn là nó đẻ ra một cái nồi to bằng như nó. Cố mãi không được. Trước một lúc nhắm mắt lìa đời, nó để lại đứa con ruột thịt của nó cho chị. Tôi về đây.
Quê thế, mày đặt đi thang máy, chen chúc.
Vào đi. Ngồi đi.
Em chào anh.
Chào to lên.
Em chào anh ạ.
Cậu là Trần Hào Hùng à?
Vâng, chính em ạ. Dạ.
Thường là cái nhân cách con người nó hay tỷ lệ nghịch lại với cái tên.
Dạ. Báo cáo anh tên là Nguyễn Kiên Cường ạ. Cái tên của anh á, kêu như chuông đấy nhỉ. Chắc là cũng tỷ lệ nghịch phải biết đấy.
Để tôi xem là hồ sơ của cậu nào.
Dạ.
À, du học khắp nơi, đi tình nguyện khắp chốn, lấy vợ người nước ngoài. Được. Dạ. Có vẻ trình độ học vấn của cậu phong phú nhỉ.
Dạ. Thú thật với anh ấy, em trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Em nói anh nhá, cái trí thông minh của em là có sẵn rồi. Con người của em nó là hoàn hảo, nó là bờ phách.
Bờ phách
đúng
không? Vậy thì anh bờ phách này.
Dạ.
Tôi hỏi anh nhá.
Vâng.
Hỏi một câu thôi nhá.
Vâng.
Con gì đầu dê mình ốc?
Dạ em xin phép trả lời luôn là vâng, dê nhá. Dê ốc là dê ốc là sắc dốc là con dốc đúng không ạ?
Cậu cũng được đấy.
Vâng.
Có vẻ nhanh nhẹn phết đấy.
Dạ.
Cậu nhìn phòng tướng thế nào?
Dạ. Quá đẹp. Đúng là phòng tổng giám đốc có khác ạ. Dạ.
Bây giờ tôi hỏi cậu một câu cuối cùng thôi nhé.
Vâng.
Trong phòng tớ có mấy cái cốc?
Dạ báo cáo anh chứ anh nghĩ em trẻ con ạ. 1, 2, 3, 4. Cái đằng kia nữa là 5. Câu trả lời cuối cùng của em là 5 cái cốc.
5 cái cốc?
À, vâng.
Như đinh đóng cột.
Ôi trời chắc luôn đi.
Vậy thì cậu sai bét.
Dạ.
Bằng cái này nè. Rớt rồi. Bye bye.
Chào anh.
Ô, đi đi.
Dạ, em chào anh ạ.
Lại vẫn là cậu.
Vâng, chính em ạ.
Tư vấn cho cậu.
Vâng, cảm ơn anh.
Này.
Dạ.
Tớ tưởng cậu rớt rồi cơ mà.
Ôi, rớt là rớt thế nào anh? Cái trí lực và cái điểm thi vào đây của em rất là cao. Thành ra em được vào vòng 2 ạ. Dạ.
Vẫn vào vòng 2
ạ? Vâng.
Có thể nhầm.
Ơ?
Rồi. Hôm nay tớ lại hỏi cậu.
Anh cứ hỏi thoải mái.
Vẫn chỉ câu hỏi cuối thôi.
Là?
Trong phòng này có mấy cái cốc?
Quá đơn giản, em xin phép trả lời anh luôn. Phòng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cốc.
Rất tiếc là cậu sai rồi. Trong phòng này có đúng 5 cái cốc. Bởi vì hôm nay tớ không có cái cốc nào trong người.
Dạ, sếp không có nhưng mà em có.
Hả? Cậu được.
Quý vị và các bạn vừa nghe các tiểu phẩm hài ngắn, món quà tặng vợ, kẻ cắp gặp bà già và cảnh sát cao độ. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.